Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đó là nghĩa thứ nhất về giới. Nghĩa thứ hai đó là biệt biệt dạy thoát, nghĩa là chúng ta giữ được điều giới nào để dạy thoát điều giới đó. Đó là nghĩa thứ hai. Nghĩa thứ ba đó là xứ xứ dạy thoát, nghĩa là nơi nào, chú xứ nào có người họ giới gìn giữ giới thể thì nơi đó được thanh tịnh, được giải thoát, nên gọi là xứ xứ giải thoát. Nghĩa thứ tư là tùy thuận giải thoát, có nghĩa là hướng về con đường giác ngộ giải thoát. Nghĩa thứ năm, giới có nghĩa là thanh lương. Thanh lương là chỉ cho sự thanh tịnh mát mẻ. Thì giới, người nào mà họ giới giữ gìn giới thể trang nghiêm thì người đó sẽ cảm thấy cái niềm an lạc, thấy người mình mát mẻ, vui vẻ và thoải mái. Thì đó là cái ý nghĩa thanh lương. Và ý nghĩa cuối cùng đó là chế ngự. Nghĩa thứ sáu là chế ngự. Chế ngự có nghĩa là có năng lực kiềm chế, không cho chúng ta phát khởi những cái tâm xấu, không cho chúng ta thực hành những cái việc xấu ác. Thì đó là sáu ý nghĩa về giới. Rồi từ sáu cái ý nghĩa này, chúng ta có thể định nghĩa cái từ giới như sau. Giới là những điều do Đức Phật chế định, nghiêm cấm những người đệ tử của mình, kể cả xuất gia lẫn tại gia gìn giữ, để ngăn ngừa tội lỗi của ba nghiệp. Đó là những điều phản đạo đức của Đức Phật đã quy định. Gìn giữ không được đi đứng thô tháo, khẩu không nói những cái lời thô tục, và tâm không được nghĩ những cái ý nghĩ thấp hèn, và đưa tâm trở về cái trạng thái an tịnh, thân trang nghiêm thanh tịnh, và miệng không nói lời ác. Thì nếu như thân không làm việc xấu ác, tâm không nghĩ ác và miệng không nói ác, thì người này sẽ sớm được tu tập, sớm được thoát ly ra khỏi cái dòng sanh tử luân hồi. Thì nếu như người mà giữ giới thì sẽ sớm hoàn thiện nhân cách của một người đệ tử Phật và sớm ra khỏi dòng sanh tử. Thì đó là một cái cách định nghĩa khái quát về giới. Còn luật Phạn ngữ gọi là Vinaya và Hán ngữ gọi là Tỳ Nại Gia. Thì chúng ta hiểu có hai cái nghĩa chính. Một đó là điều phục, nghĩa là chế ngự và nhiếp phục. Và nghĩa thứ hai đó là diệt, nghĩa là diệt trừ tất cả những điều ác. Thì đó là ý nghĩa về luật. Như vậy, luật là những điều Đức Phật dạy cho người đệ tử của Đức Phật gìn giữ, không cho làm những cái việc xấu ác mà nên thực hành, nên làm những cái việc thiện. Chẳng hạn như là luật quy định người đệ tử xuất gia của Đức Phật vào cái mùa hạ phải ăn cư 3 tháng, phải yết ma kiết giới, phải yết ma an cư, yết ma tự tử, yết ma an cư để nuôi dưỡng cái bằng thiện tu tập theo thiện pháp, và hàng nửa tháng phải bố tát. Bởi vì bố tát là nhắc nhở lại những điều giới của Đức Phật, làm cho tâm chúng ta luôn nhớ những điều giới để chúng ta gìn giữ, làm cho cái tâm an tịnh và sớm được tu tập để mà giải thoát. Thì đó là cái định nghĩa về chữ luật. Như vậy, tóm lại, giới và luật được ghép lại thì chúng ta hiểu như thế này. Giới, nếu chúng ta gìn giữ giới, họ giới gìn giữ giới, đó là tính cách của cá nhân từng vị thì kheo, từng vị thì kheo nên. Còn luật là những quy định bắt buộc hàng đệ tử phải thực hành các pháp yết ma, thực hành an cư, thực hành tự tứ. Luật thì bao hàm cả giới, còn giới chỉ là một phần nhỏ của luật mà thôi. Khi chúng ta gìn giữ giới là chúng ta giữ gìn cho cá nhân của chúng ta, cá nhân của từng vị thì kheo. Còn giữ gìn luật là chúng ta làm an lạc cho tăng đoàn và lợi ích cho tập thể, thì đó được ghép lại từ giới luật để chỉ cho những cái điều Đức Phật dạy. Đó cũng là một cái trong những cái ngôi báo của Tam Bảo, nghĩa là từ giới chúng ta thọ giới, gìn giữ giới, chúng ta mới xứng đáng, mới trở thành một vị tăng. Vị tăng đó là một trong ba ngôi báo của thế gian, thì do đó giới luật nó có một cái ý nghĩa rất là quan trọng cho Đức Phật giáo. Bây giờ chúng ta sang cái ý nghĩa thứ hai, chúng ta sang nội dung thứ hai, tìm hiểu về các yếu tố để Đức Phật chế giới. Thì như chúng ta đã biết, sau khi thành đạo tại cội cây Bồ Đề, Đức Phật đi đến trường ngay để độ cho năm anh em Kiều Trần Nhân. Sau đó Đức Phật độ tiếp cho chàng công tử Gia Xá cũng như 54 người bạn của công tử Gia Xá. Thì lúc bây giờ trên thế gian có cả thải là 60 vị A-la-hán. Thì lúc bây giờ Đức Phật có dạy các vị tỳ kheo như thế này: này các tỳ kheo, Như Lai đã chứng đắc, đã được giải thoát mọi ràng buộc của thế gian. Các thầy cũng vậy, các thầy cũng đã chứng đắc, cũng đã được giải thoát mọi ràng buộc của thế gian. Hãy đi hỡi các tỳ kheo, hãy tuyên bố chánh pháp của Đức Phật. Chánh pháp hoàn thiện ở phần đầu, chánh pháp hoàn thiện ở phần giữa, cũng như chánh pháp hoàn thiện ở phần cuối, kể trong ý tứ và lời văn. Hãy ban bố chánh pháp của Như Lai cấp đến các an cùng họ hàng. Thì thế là 60 vị tỳ kheo này dâng lời Đức Phật và ban truyền chánh pháp của Đức Phật khắp nơi, khắp hướng, kể cả các an cùng ngõ hẹn. Lúc bây giờ Đức Phật mới trở về cội cây Bồ Đề, trên đường đi ngang qua cung rừng, Đức Phật độ cho 30 vạn dương tử. Sau đó trở về cái khu vực Bồ Đề Đạo Tràng, Đức Phật độ tiếp cho 3 Ca Diếp cùng số đồ đệ của 3 vị này là 1000 vị. Tiếp đó Đức Phật độ cho Xá Lợi Phất và 1 Kiền Liên. Thì khi đồ chúng của Đức Phật đang, cái tiếng vang của Đức Phật đang truyền ra các nước, lúc bây giờ vua Thịnh Phạn mới sai các phái đoàn đi cung thịnh Đức Phật trở về cung thành Ca Tỳ La Vệ. Nhưng mà những phái đoàn được cử đi đều đến đó xin xuất gia với Đức Phật. Thế rồi cái tăng đoàn của Đức Phật ngày càng đông, rồi trong chúng của Đức Phật xuất gia đa phần là những người có thiện căn. Do đó trong khoảng thời gian đầu thì tăng chúng sống trong một cái màu thanh tịnh và giải thoát, trong tăng đoàn không có cởi lên những cấu bẩn. Và hàng ngày chư tỳ kheo sống trong cái sự an lạc, hòa hợp và thanh tịnh theo tinh thần của tứ thánh chủng. Có tu sĩ bốn phương trời đạo ước, cõi ta bà đâu chẳng phải nhà ta, một mình đi bình bạc với ca ta, đối sinh an dưới gốc cây nằm ngủ. Đó chính là cái thông điệp của Đức Phật dạy cho hàng tỳ kheo đệ tử của mình áp dụng và thực hành trong cái cuộc sống tu tập hàng ngày. Trải qua thời gian dài, trong chánh pháp của Đức Phật không hề xảy ra những cấu bẩn, và hàng nửa tháng hàng tỳ kheo chỉ ôn lại những lời của Đức Phật dạy, đó là chư áp mạng tác, phải không? Đó là bài kệ gì? Hàng nửa tháng chỉ đọc lại dưới kinh, đó là bài kệ gì? Chư áp mạng tác chúng thiện vận hành tự tịnh kỳ ý thị chư Phật giáo. Có nghĩa là không làm các việc ác, nên làm các việc lành, giữ tâm ý trong sạch, đó là lời Phật dạy. Vì hàng nửa tháng hàng tỳ kheo chỉ nhắc nhở lại thông qua 4 bài kệ, thì trong khoảng thời gian 12 năm đầu chánh pháp của Đức Phật với một màu thanh tịnh. Và vào mùa An Cư năm thứ 12, tại nước Đô La Bà, Thôn Tỳ La Nhã, một con ngày Xá Lợi Phất nhập vào thiền định, nhìn thấy trong quá khứ có những Đức Phật sau khi diệt độ chánh pháp còn tại lâu dài, có những vị Phật sau khi diệt độ chánh pháp còn tại ngắn ngủi. Sau khi xuất định, Xá Lợi Phất trình bày những điều mình không thấy được lên Đức Phật. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới dạy rằng ba vị Phật đó là Phật Tỳ Diếp, Phật Di Dệ, Phật Thi Ký. Thì ba vị Phật này chỉ truyền rộng nói chánh pháp mà không kết giới ba la đề ngọc son. Do đó sau khi ba vị Phật này nhập diệt rồi thì những vị sống trong tăng đoàn khởi lên những cái pháp độ Phật. Do đó không có hàng rào tịnh giới gìn giữ, do đó chánh pháp đúng thì diệt vong. Còn ba vị Phật đó là Phật Câu Tu Tôn, Phật Câu Na Hàm Mâu Ni, Phật Ca Diếp. Ba vị Phật này do rộng nói chánh pháp và kết giới ba la đề ngọc so cho hàng đệ tử mình, thế nên chánh pháp được tồn tại lâu dài. Đức Phật ví dụ rằng ba vị Phật mà không kết giới ba la đề ngọc so cũng giống như những cái bông hoa mà ngắt đem để trên bàn hoặc là đem để ngã tư đường, thì gió từ bốn nơi thổi đến làm cho hoa bay tứ tán. Còn những vị Phật và kết giới ba la đề ngọc so cũng giống như hoa đã kết lại thành những cái tràng, những cái sâu, thì gió có thổi đến thì hoa này cũng không thể bay được. Thì giáo pháp và giới luật của Đức Phật cũng như vậy. Nếu như vị Phật nào ra đời mà không rộng nói chánh pháp, không kết giới ba la đề ngọc so, thì chánh pháp sớm thì diệt vong. Thì nghe những lời này, ngài Xá Lợi Phất lo cho vận mệnh của giáo pháp của Đức Phật cha. Do đó Xá Lợi Phất sẽ cung thỉnh Đức Phật thế giới. Đức Phật mới dạy rằng trong quá khứ các vị Phật không bao giờ kết giới thiên hàng đệ tử mình chưa khởi lên đầu Phật. Cũng giống như một cái người thợ may, nếu như một cái chiếc áo còn nguyên vẹn, chưa có bị hư, chưa bị rách, mà đem một miếng vải đắp vào trong đó, giá vào trong chiếc áo đó, thì không ai khen cái vị thợ may này là thợ may giỏi. Cũng giống như cái vị lương y, một cái mụn nhọt mới vừa mọc lên chưa có chín mùi mà đem ra mổ xẻ thì cũng không ai khen đó là cái vị thầy thuốc giỏi. Đức Như Lai cũng vậy. Hiện tại trong chúng đệ tử của Như Lai, người thấp nhất cũng chứng được quả Tu Đà Hoàn. Do đó Đức Như Lai không thể giới chế ra điều giới luật trong khoảng thời gian này. Thì thế là 12 năm đầu chánh pháp của Đức Phật với một màu thanh tịnh và giải thoát. Lúc bấy giờ ngài Xá Lợi Phất mới trình thưa Đức Phật: nếu như vậy thì trong tương lai Đức Phật có chế ra giới luật hay không? Thì Đức Phật dạy: trong tương lai nếu có những người nào mà xuất gia không gìn giữ giới pháp, hoặc là trong chúng đệ tử của Đức Phật khởi lên những cái lậu hoặc, thì lúc đó Đức Phật sẽ chế giới. Ngài Xá Lợi Phất trình thưa: nếu như vậy thì dựa vào những yếu tố nào mà Đức Như Lai chế giới? Thì Đức Phật dạy: dựa vào ba yếu tố Như Lai chế giới. Thứ nhất đó là những việc làm của hàng tỳ kheo làm trở ngăn cho con đường chứng quả giác ngộ và giải thoát. Cái yếu tố thứ hai là những việc làm của tỳ kheo gây cái sự bất hòa trong đại chúng và mất cái niềm an lạc trong đại chúng. Và thứ ba đó là những việc làm của tỳ kheo gây nên cái sự chê bai của người thế gian, cũng như làm cho những người cư sĩ Phật tử mất tính tâm đối với giáo pháp của Đức Phật. Nếu như trong tương lai có khởi lên một trong ba cái yếu tố này thì lúc bây giờ Đức Như Lai sẽ chia ra giới luật. Thì thế là một hôm cũng vào mùa an cư năm thứ 12 tại nước Tô La Bà, thì vào buổi chiều sau khi xuất định thì ngài Xá Lợi Phất nhìn thấy Đức Phật vừa đi kinh hành vừa quan sát các nơi, miệng là miệng cười. Ngài Xá Lợi Phất đến đấy trình thỉnh Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, vừa rồi trong lúc mà xuất tiền con nhìn thấy Đức Như Lai vừa đi vừa quan sát các nơi, miệng là miệng cười, có nhân viên gì xin Đức Thế Tôn chỉ bài cho chúng con được rõ. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới dạy: Này Xá Lợi Phất, ngươi nhìn thấy cái nơi này hay không? Chính nơi này xưa kia là Phật Ca Diếp từng ngồi thiền, nơi đây là Đức Phật đi kinh hành, và nơi nọ là chúng tỳ kheo đệ tử của Đức Phật Ca Diếp thường xuyên ngồi nghe Đức Phật Ca Diếp thuyết pháp. Lúc bấy giờ Ngài Xá Lợi Phất mới lấy cái tay căn và lê xếp lại và cải lên chỗ mà Đức Phật vừa chỉ bài. Xếp xong, Đức Xá Lợi Phất mới quỳ xuống cung thỉnh Đức Phật: Con cung thỉnh Đức Thế Tôn ngồi lên cái tòa này để cho cùng một cái vị trí này, một cái tòa này mà là hai chỗ ngồi của hai Đức Như Lai. Thì sau khi Đức Phật nhận lời lệnh cầu của Xá Lợi Phất ngồi lên tòa đó rồi, thì Ngài Xá Lợi Phất mới trình thưa với Đức Phật. Chúng ta biết rằng Ngài Xá Lợi Phất là người có trí tuệ vượt bậc, có trí tuệ vượt bậc hơn người, do đó lúc nào Ngài Xá Lợi Phất cũng lo cho vận mạng của Phật pháp sau này. Thì khi mà cung thỉnh Đức Phật chế giới, Đức Phật không chế giới, thì Ngài luôn lo lắng và hỏi những cái điều liên quan về giới luật. Thì lúc bây giờ Ngài Xá Lợi Phất mới trình thưa với Đức Phật: Bạch Đức Thế Tôn, nếu như mà Đức Thế Tôn chế ra điều giới luật thì sẽ người thọ trì, người giữ gìn sẽ được những cái lợi ích nào? Thì Đức Phật mới dạy Ngài Xá Lợi Phất: Nếu như Đức Phật chế giới thì hàng tỳ kheo thọ trì giới pháp của Đức Phật, mỗi một điều giới sẽ được 10 điều lợi ích. Điều lợi ích thứ nhất đó là nhiếp khổ ư tăng, nghĩa là một người khi mà đã được thọ giới một lúc rồi thì người đó trở thành một người đệ tử lớn của Đức Phật, là thành viên ưu tú của tăng đoàn, là một trong ba ngôi báo của thế gian. Thì do đó gọi là nhiếp khổ ư tăng, nghĩa là được tính vào trong phúc số của tăng. Cái lợi ích thứ hai đó là linh tăng quan hệ. Các điều giới của Đức Phật chế ra, người giữ gìn thì được thiện căn tăng trưởng và sống trong cái chánh pháp, mà ai cũng thọ giới, ai cũng giữ gìn giới tệ trang nghiêm thì làm cho trong tăng đoàn được sự an lạc, do đó gọi là linh tăng quan hệ. Điều lợi ích thứ ba đó là linh tăng an lạc. Một khi trong tăng đoàn đã gìn giữ giới tệ trang nghiêm thì tất cả trong đại chúng đều được niềm an lạc. Niềm an lạc trong chánh pháp rất là lợi ích, rất là lớn lao. Chính cái niềm an lạc này giúp cho những vị hành giả sớm được tịnh hóa thân tâm mà tu tập giải thoát. Điều lợi ích thứ tư đó là linh dị tính giả tính. Thì chúng ta biết rằng một khi một cái người mà xuất gia họ đã giới rồi, nhìn vào cái quay tướng trang nghiêm của những vị xuất gia thì làm cho những người chưa có niềm tin tam bảo phát khởi lên niềm tin đối với tam bảo, đó gọi là linh dị tính giả tính. Điều thứ năm đó là dị tính giả linh tăng trưởng, nghĩa là nhìn vào cái hàng đệ tử của Đức Phật y hậu trang nghiêm tề chỉnh, thì người có niềm tin tam bảo rồi thì niềm tin của người ta mỗi ngày mỗi tăng trưởng hơn. Ví dụ như trong mùa an cư kiết hạ, chư ni của chúng ta đã đắp y hậu trang nghiêm đi kinh hành trong những thời phá tụng, thì chính trong những thời phá tụng nhìn thấy cái quan nghi, nhìn thấy cái địa trang nghiêm của đại chúng, thì những người Phật tử thông thường người ta quỳ, người ta đảnh lễ chư ni trong lúc chư ni chư tăng đang đi kinh hành, thì đó chính là những cái quan nghi, những cái cử chỉ, những cái gì tốt đẹp trang nghiêm thanh tịnh khi chúng ta họ giới gìn giữ giới, nó sẽ làm phát khởi tinh tâm cho những người. Thứ nhất, người chưa có niềm tin tam bảo, phát khởi niềm tin đối với tam bảo. Người đã có niềm tin là tam bảo rồi thì niềm tin mỗi ngày mỗi tăng trưởng. Đó là điều lợi ích thứ năm. Điều lợi ích thứ sáu là ngang điều giả đúng điều thuận. Đó là chỉ cho những người mà tánh tình ngang bướng ương ngạnh, nếu như người đã thọ giới tuân thủ theo những điều giới của Đức Phật chế thì những cái điều ương ngạnh ngang bướng đó không còn nữa, mà làm cho người này được an lạc, sống an lạc và bỏ lộ dần đi những thói quen xấu. Thì đó là cái điều lợi ích thứ sáu. Điều lợi ích thứ bảy đó là tàm quý giả đắc an lạc, nghĩa là người biết phải trái, biết xấu hổ thì khi họ giới, khi dừng giữ giới thì chính bản thân họ được sự an lạc, và thông qua sự an lạc của người đó còn đem đến cái niềm an lạc đến cho chúng ta. Và điều thứ tám đó là đoạn hiện tại ngũ lậu. Bởi vì chúng ta thọ giới, chúng ta gìn giữ giới thì chúng ta sẽ không làm những việc sai trái, không làm những việc xấu ác. Thì do không làm việc sai trái, việc xấu ác, do đó những cái lậu hoặc trong hiện tại sẽ không phát khởi. Điều thứ chín là đoạn vị lai hộ lậu, nghĩa là khi chúng ta thọ giới, chúng ta gìn giữ giới rồi, hiện tại chúng ta không tạo nên những nghiệp xấu ác thì chắc chắn rằng trong tương lai chúng ta cũng không làm những việc xấu ác này, cũng như là chúng ta không thọ nhận những cái quả báo xấu. Thì đó là điều thứ chín, đoạn vị lai hỗn loạn. Điều lợi thứ mười đó là linh chánh pháp phụ trụ. Chúng ta biết rằng Đức Phật trao dẫn mạng, lệnh dẫn mạng Phật pháp lại cho hàng tăng bảo, do đó hàng tăng bảo là người có vai trò, có trọng trách rất là lớn trong cái chuyện mà hoàn truyền chánh pháp. Nơi nào có năm vị tỳ kheo thanh tịnh thì nơi đó chánh pháp sẽ tồn tại lâu dài. Thì đó là điều lợi ích thứ mười. Thì sau khi được Đức Phật dạy về mười điều lợi ích thì ngài Xá Lợi Phất cũng như hàng tỳ kheo rất là quan hệ đảnh lễ Đức Phật và một lòng tôn kính, muốn là sau này Đức Phật cũng sẽ khai thiên và chế giới. Thì thế là vào đầu tháng thứ 13 sau khi thành đạo thì người gọi nhiên để Đức Phật chế giới chúng ta đọc rồi, đó chính là thầy tỳ kheo Tu Đề Na. Thầy tỳ kheo Tu Đề Na, thầy là người dạy khai kiến, dạy Đức Phật chế ra điều giới luật vào năm thứ 13 sau khi thành đạo. Thì đó là theo như truyền thống của, theo như cái quan niệm của Bồ Tát Trước Cần. Thì chúng ta học, chúng ta cũng biết hiện tại đang lưu hành có rất là nhiều bộ luật, luật ngũ phần, luật tứ phần, luật Maha Tăng Kỳ, luật thập tọa, luật thiện kiến. Hiện tại có rất là nhiều bộ luật đang lưu hành, mỗi bộ luật có một cái mốc thời gian quy định, hoặc là mốc thời gian ghi nhận lại là cái thời điểm Đức Phật kết giới khác nhau. Nhưng chúng ta đa phần là giữ theo bộ luật tứ phần, thì theo những bộ luật tứ phần, Đức Phật kết giới vào đầu năm thứ 13 sau khi thành đạo. Thì đó là nói về cái vấn đề công đức của việc họ trì gìn giữ giới cũng như người khai viên để giúp Phật thế giới. Chúng ta sang nội dung tiếp theo, đó là nói về công dụng của giới.